con của ta là phần vinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cha ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa.
Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào mực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng cho dịp lễ", hoặc bảo y: "Bố thí cho người nghèo." Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình. Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy. Nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa vì mong, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tôi đến đây để thăm hỏi anh chị em, để chia sẻ với anh chị em về lòng thương xót Chúa. Nhưng tôi biết rằng trong số anh chị em ở đây có một người đi tố cáo tôi. Ai là người đó? Anh chị em coi coi ai là người đó. Hỏi đi. Hỏi nhau thử coi. Hỏi coi ai? Ai là người sẽ đi tố cáo? Hả? Ai? Hỏi đi. Nghe gì không? Có nghe gì không? Có một người trong đây sẽ phản bội chúng ta. nghe gì không? Có một người trong đây sẽ phản bội chúng ta. Cẩn thận, coi cái mặt coi là ai là người đó. Ngó bên trái, ngó bên trái, ngó sang bên phải, ngó đằng sau coi, ngó đằng sau coi. Ngó hoài không thấy. Con thấy gì không mà con cười? Thiếu nhi thì chẳng biết gì cười khanh khách. Mà nếu mà người lớn, nếu mà người lớn mà ai là người ý thức thì sẽ thấy có vấn đề, đúng không? Trời ơi sao kỳ vậy? Đứa nào là đứa mà đi tố cáo cha? Đứa nào mà đứa làm cái chuyện tồi bại như thế? Ta sẽ xôn xao vô cùng. Tại vì tôi nói một cái chuyện giả tưởng, cho nên chị em cứ ngồi tỉnh queo. Mà hãy đặt mình trong hoàn cảnh Đức Giêsu. Đêm hôm đó là đêm thứ mấy, là lúc nào, là như thế nào? Hôm đó là đêm thứ mấy? Đêm thứ mấy Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly với các tông đồ? Đêm thứ năm Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly với các tông đồ, ăn bữa tối với các tông đồ, coi như là bữa chia tay, bữa mà bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chăn bước chân tôi. Đêm đó lại đêm chia tay, hoặc đêm đó là đêm còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu để nhung nhớ, vân vân. Đêm hôm đó là đêm ly biệt, và sau ai cũng cười toe toét thế này, tại vì chúng ta đang ngồi kể lại câu chuyện xưa, có đúng không? Nhưng mà nếu mà anh chị em mình đặt mình vào trong hoàn cảnh lúc đó, đặt mình trong vào cái hoàn cảnh mà 12 tông đồ lúc đó với Đức Giêsu 3 năm gắn bó với thầy, 3 năm sống chết với thầy, 3 năm mà mình đi theo thầy nằm gai nếm mật, vinh nhục đều có đủ. Có lúc thì được người ta tôn vinh vạn tế con vua David, rồi có lúc người ta hạ xuống tận bùn đen là tính xô xuống vực thẳm, rồi có lúc thì đến nắm cổ lôi về bảo rằng Chúa Giêsu bị điên, bị mát. Thế thì cái đêm hôm đó là thầy trò dùng một cái bữa mà Đức Giêsu nói rằng là thầy sẽ không còn dùng bữa với các con nữa. Mà Đức Giêsu nói rằng là sắp đến giờ mà con người được tôn vinh, sắp đến giờ mà thầy nơi thầy đi các con không đến được. Ủa sao kỳ quá, xưa đến giờ thầy đi đâu con cũng đi, thầy lên núi con cũng trả lời, thầy lên núi con cũng lên núi, thầy xuống biển con cũng, thầy vào trong cánh đồng con cũng vào trong cánh đồng, thầy bị người ta sỉ nhục thì con cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục, rồi thầy được người ta tôn vinh con cũng cảm thấy mình được tôn vinh, cũng cảm thấy vui sướng. Cả một cái chuỗi dài 3 năm trường, 3 năm tình lận đận, 3 năm lận đận với nhau. Mà bây giờ thầy sắp sửa chia tay, các anh chị em hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh lúc đó, cái tâm trạng mình lúc đó như thế nào. Thí dụ con mà tâm trạng con đặt mình vào hoàn cảnh đó, tâm trạng con thế nào, vui hay buồn?
Dạ buồn.
Còn chị, tâm trạng chị nếu mà đặt mình vào hoàn cảnh như đó thì tâm trạng như thế nào?
Ồ,
hả? Như thế nào?
Hỏi lại cha.
Cái tâm trạng của mình lúc đó là cái hoàn cảnh là bây giờ là thầy ở với mình 3 năm đây nè, mà bây giờ là xuống đêm nay đêm cuối cùng mà thầy chia tay mình, mà thầy đi đến nơi mà mình không đi được, đến nơi được cái này, thì sao, cái tâm trạng lúc đó như thế nào?
Buồn chứ, buồn.
Buồn cỡ nào?
Tan nát.
Hả?
Tan nát cõi lòng.
Tan nát cõi lòng. Tan nát mà còn cười ha ha. Tôi sẽ thấy rõ ràng là vì mình chưa có đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, mình cứ ngồi cười. Mình tưởng đó là giỡn, mình tưởng đó là cái là vở kịch, mình tưởng đó là một vở bi kịch đi chăng nữa, mình cứ tưởng đó là vở kịch, mình tưởng đó là chuyện của người ta đóng, mà không thấy rằng đó là chuyện của Đức Giêsu, Chúa của chúng ta đang ăn bữa tiệc ly với các tông đồ. Và trong lúc ăn như vậy thì Thánh Kinh ghi là tâm hồn thầy xao xuyến, tâm hồn Chúa rung động. Không thấy tâm hồn Chúa rung động à? Còn ngồi còn động đậy được à? Không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đang tan nát à? Mình không có cảm nhận được điều đó đâu. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào cuộc khổ nạn, con hãy dùng ít phút để suy niệm về cuộc khổ nạn của ta, hãy đi vào trong cuộc khổ nạn của ta để thấy được rằng là Chúa phải đau khổ như thế nào. Một Thiên Chúa đầy quyền năng mà trong Thánh Kinh hôm nay chúng ta đọc ngay khúc đầu, biết anh chị em có để ý hay không, đó là gì? Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến. Khi nào thì tâm hồn mình xao xuyến? Khi vui hay khi buồn? Vui hay buồn? Buồn hay vui? Trả lời mạnh lên. Khi nào tâm hồn mình xao xuyến?
Buồn.
Và khi mà tâm hồn mình xao xuyến như vậy thì đó là có phải có một cái vấn đề rất là lớn mà đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn nói với các tông đồ là lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Ấy thế mà ngày hôm nay Chúa Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến trong tâm trạng rung động trong thân phận của một Thiên Chúa là người. Nếu mà Ngài không rung động, nếu mà Ngài không xao xuyến thì người ta sẽ cho rằng đấy chỉ là vở kịch mà thôi. Đức Giêsu không có đau khổ thật. Anh chị em hiểu không? Ta bị cái thuyết gọi là ảo thân thuyết, cái lạc thuyết, nó cho rằng là Đức Giêsu không có đau khổ gì hết, Đức Giêsu không có đau buồn gì hết, Đức Giêsu không có đau đớn gì hết. Đấy chỉ là ảo tưởng, đấy chỉ là đóng kịch mà thôi. Mà nếu Thiên Chúa mà đóng kịch, Đức Giêsu mà đóng kịch, thì cuộc khổ nạn của Ngài có giá trị gì không thưa anh chị em? Có giá trị gì không? Không. Như chúng ta coi bộ phim 12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, 12 giờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đó, rồi chúng ta coi những cái bộ phim về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đấy, thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu bị đánh tan nát, rồi có nhiều người khóc, có nhiều người xúc động khi xem cái bộ phim đó, nhớ không? Nhưng mà có thật hay không? Tôi hỏi chị em, coi phim đó mình xúc động lắm, nhưng mà có thật hay không? Vậy mà không trả lời được. Có thật hay không? Con này nó chết rồi. Phim rõ ràng con này nó chết rồi. Nó có chết không? Có thật hay không? Trả lời mạnh lên. Có thật hay không? Mình phải biết là cái gì thật hay không thật chứ. Chả biết cái gì thật là giả. Thật hay không? Bang. Rồi thêm một đứa nữa chết. Mấy đứa rồi? Mấy đứa chết? Mấy đứa? Hai đứa chết. Nhưng mà có thật hay không? Đấy là gì? Giả, là phim, là kịch. Rồi thêm một đứa thứ ba. Có thật hay không? Vẫn là không, vẫn là kịch. Vậy thì nếu mà mình xem cuộc tử nạn của Chúa Giêsu như là mình xem một vở kịch, ta thấy rằng nếu mà mình xem như một vở kịch thì mình sẽ thấy rằng chỉ là kịch mà thôi. Những người đóng phim đó, chẳng nhẽ họ đóng phim là Chúa Giêsu rồi họ là Chúa Giêsu luôn hay sao? Có đúng không? Họ đóng phim họ bị chết rồi họ chết luôn hay sao? Mà thực sự ngày xưa tôi còn bé, tôi tưởng thật là như vậy. Tôi thấy cái xe nó đang đi, nó đổ cái bùm, nó cháy. Trời ơi, uổng quá, đóng phim tốn quá, tốn mất cái xe. Rồi thấy động đất, nhà cửa động rung động đổ nát hết. Trời ơi, uổng quá, bao nhiêu là nhà bị sập hết. Có thật hay không? Đó là gì? Ảo, phim. Thế thì nếu mà mình đọc về cuộc khổ nạn của Chúa, nếu mà mình xem cuộc khổ nạn của Chúa, nếu mình nghe cuộc khổ nạn của Chúa, nếu mình nghe tin mừng tường thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa mà tâm hồn mình không thấy rung động, mà lòng mình không thấy xao xuyến, thì rõ ràng mình chưa có đi vào trong cuộc khổ nạn của Chúa. Mình chưa có cảm nhận được rằng là vì tôi, vì tội lỗi của tôi mà Chúa mới phải đau khổ và chịu chết nhục nhã ê chề như thế. Phải cảm nhận được điều đó, cơ thưa anh chị em. Cho nên khi mà tôi đọc đến đang lúc dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến. Mình cảm thấy Chúa quá gần gũi với mình, quá gần gũi với mình. À thì ra những lúc tôi xao xuyến, những lúc tâm hồn tôi rung động, thì Đức Giêsu Chúa của tôi cũng xao xuyến, cũng rung động. Và rõ ràng Chúa phải xao xuyến, Chúa phải rung động như vậy là vì Chúa rất là đau khổ. Chúa rất là đau khổ. Mà Chúa đau khổ là vì ai? Vì ai? Trả lời, Chúa đau khổ là vì ai? Chúng ta cứ tưởng là Chúa là vì mấy cái người nào, chứ đâu phải vì mình. Tỏ lên mạnh dạn lên. Chúa đau khổ vì ai? Tỏ lên vì ai? Vì ai? Sao chị em chả chịu nói là sao vậy? Cứ chơi chơi ra vậy thôi à? Mình không có rung động gì hết à? Mình không cảm thấy là Chúa chết vì mình à? Cho nên bao nhiêu lần mình bước vào đi dự tuần thánh mà cũng chẳng thấy rung động gì cả, chẳng cảm nhận rằng là chính vì không chịu nói đấy. Không chịu nói, không chịu nhận là vì mình. Mà không chịu nhận vì mình thì mình chả bao giờ mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Mà cũng chẳng bao giờ nhận là vì tội lỗi của mình, mà mình cứ nghĩ rằng là vì ai đó, vì người nào đó, nhất là vì cái thằng Judas khốn nạn này này, mày bán Chúa này này. Mà mình có biết là ngày hôm nay ai là người đang bán Chúa không? Ai? Thấy chưa? Chúng ta đâu dám nhận đâu. Ta đâu dám nhận đâu. Cho lúc nào mình cũng bay bải cái miệng là mình kết án người này người kia, là bán Chúa, là chối Chúa, là quân phản đạo. Mà cuối cùng hỏi lại coi ai? Đấm ngực mình, tôi đây chứ còn ai? Ai? Tôi đây chứ còn ai? Ai?
Tôi đây chứ còn ai?
Đó, mình phải tự nhận rõ ràng. Đó là vì tôi. Vì tôi mà Chúa phải đau khổ, phải nhục nhã, phải rung động tâm hồn xao xuyến. Nếu mà không vì tôi, Chúa cứ ở trên trời, Chúa cứ ngự trên cao, Chúa có phải rung động xao xuyến không? Không. Nhưng mà vì thương xót nhân loại lỗi lầm này, vì thương xót ông bà anh chị em cháu chắt và tôi đây này, mà Chúa mới phải chịu ê chề nhục nhã, và tâm hồn phải rung động, phải xao xuyến, phải đau khổ, phải đau buồn, phải âu lo như vậy vì tội lỗi của tôi. Cho nên phải làm sao mình cảm nhận được rằng lạy Chúa, chính vì tội của con, chính vì lỗi của con, ngày hôm nay con cũng là Judas để mà bán Chúa. Lấy bao nhiêu đồng? Bao nhiêu đồng?
30 đồng.
Còn ngày hôm nay thì bao nhiêu? Có khi chỉ vì một cái xe mình cũng bán Chúa. Có khi chỉ vì một cái nhà, có khi chỉ vì một cái áo, cái quần, vì bất cứ một cái gì, một cái danh dự hão huyền, một cái chức tước, một cái địa vị, một cái danh vọng nào đó, mà mình cũng sẵn sàng mình bán rẻ linh hồn mình cho ma quỷ, tức là bán Chúa đó. Anh chị em có thấy như vậy, có cảm nhận thấy như vậy không? Và khi mình cảm nhận thấy như vậy thì mình ngước mắt lên và nói lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu,
thương
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhân từ,
xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin tha thứ, ban xuống niềm tin ấm phục cho tâm hồn.
Hát xong cái mình nghe lời của Chúa nói: hãy tin vào ta, lòng các con đừng xao xuyến nữa. Vì con mà ta phải xao xuyến, ta xao xuyến để các con khỏi phải xao xuyến. Vì Chúa đã xao xuyến dùm cho ta rồi, vì Chúa đã lo lắng dùm cho ta rồi. Mọi tội lỗi ta Ngài đã gánh lấy, mọi bệnh tật của ta Ngài đã vác lên vai, mọi yếu đuối lỗi lầm của ta Ngài đã ném hết xuống biển rồi, Ngài đã đạp xuống dưới chân rồi. Cho nên mình thấy được một Thiên Chúa mà xao xuyến, một Thiên Chúa mà rúng động vì thấy con người sắp phạm tội, vì thấy con người sắp làm một cái điều không hay không tốt, mà cụ thể là qua câu chuyện Giu-đa làm cái gì. Giu-đa làm công việc gì? Hả? Giu-đa làm công việc gì? Bán Chúa. Giu-đa làm công việc bán Chúa. Mà Chúa đã nhắc đi, đã nhắc lại, đã cảnh cáo Giu-đa nhiều lần rồi. Mà Giu-đa cứ làm theo ý của mình. Và khi Giu-đa làm theo ý của mình như vậy thì Giu-đa phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Giu-đa làm công việc đó rồi mà Giu-đa không tín thác vào lòng thương xót của Chúa, Giu-đa đi đến chỗ tuyệt vọng mà thắt cổ tự tử, thì Giu-đa cũng phải chịu trách nhiệm về việc đó của mình. Ta không phán xét, không kết án. Hồi xưa thì ta hay hỏi, hay đặt vấn đề là: thưa cha, như vậy thì Giu-đa có được rỗi linh hồn hay không? Có đúng không? Mình hay thắc mắc điều đó, phải không? Và ai làm một cái điều gì sai cuối mình bảo đó là quân Giu-đa. Ôi, cái thằng đó là thằng Giu-đa. Ôi, đó là thằng Giu-đa nó bán Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, ngày hôm nay giáo hội không hề kết án rằng Giu-đa sa hỏa ngục hay là Giu-đa mất linh hồn, không. Mà giáo hội phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Cái điều quan trọng không phải là chuyện Giu-đa rỗi linh hồn hay không rỗi linh hồn, mà điều quan trọng là ai rỗi linh hồn. Điều quan trọng là ai rỗi linh hồn. Trả lời: ai rỗi linh hồn, điều quan trọng là ai? Ai?
Con.
Điều quan trọng là con có được rỗi linh hồn hay không. Chứ đừng thắc mắc rồi: thưa Chúa, còn ông kia thì sao? Giống như là Phêrô với Gioan, Phêrô hỏi Chúa Giêsu: còn người này thì sao đó? Phần mình mạng mình còn chưa lo, cứ lo người kia thì sao? Cho nên ngày hôm nay khi mà nghe lại đoạn tin mừng này, ta không còn thắc mắc đặt vấn đề là số phận Giu-đa như thế nào, mà tự hỏi lại mình là: còn con thì sao? Con có bao giờ con bán Chúa chưa? Có bao giờ chưa? Mỗi lần con phạm tội, mỗi lần con xúc phạm đến Chúa, mỗi lần con không tin vào lòng thương xót của Chúa, mỗi lần con nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, thì con cũng trở thành Giu-đa vậy. Chứ có hơn gì đâu. Có hơn gì đâu. Đâu phải chỉ có một Giu-đa, mà ngày hôm nay còn vô số Giu-đa, trong đó cũng có tôi nằm ở trong đó. Mỗi lần tôi nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, mỗi lần chỉ vì lợi ích của vật chất, mỗi lần chỉ vì tiền bạc, mỗi lần chỉ vì danh vọng, mỗi lần chỉ vì chức tước, mỗi lần chỉ vì địa vị, mà tôi chà đạp lên anh em của mình, mà tôi loại trừ anh em của mình, đấy là tôi đang trở thành Giu-đa đấy. Mỗi lần chỉ vì một chút lợi lộc cá nhân của mình mà tôi đành bán rẻ cái lương tâm của mình, chỉ vì ham hố danh vọng, chức tước, địa vị mà tôi bỏ Chúa, là tôi đang trở thành Giu-đa đấy thưa anh chị em. Bao nhiêu người vì lý do là kiếm tiền cho nên ngày hôm nay họ bỏ lễ ngày Chúa Nhật nhiều không? Lý do là con phải đi làm, con bỏ lễ ngày Chúa Nhật, mà thực sự có phải là vì lý do đi làm không? Có phải vì lý do là đi làm không? Chưa hẳn. Có phải vì lý do là nếu mà không đi làm ngày Chúa Nhật thì con chết đói không? Có chắc không? À, mà tại sao người ta vẫn cứ bỏ? Thấy chưa? Anh chị em thử suy nghĩ đi. Rồi có 1001 lý do để mình bỏ lễ ngày Chúa Nhật, 1001 lý do để mình bỏ xưng tội rước lễ, 1001 lý do để mình bỏ không cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ai cũng có bảo là lý do chính đáng. Thì Giu-đa cũng bảo rằng tôi có lý do chính đáng vì tôi cần tiền, được không? Và lý do Giu-đa cũng có thể nói rằng là ô, tôi bán Chúa nhưng mà tôi biết rằng Chúa mà Chúa dẫy ra một cái là thoát chứ mà đâu có sao đâu. Có thể Giu-đa nghĩ vậy thì sao? Có phải không? Tại vì Giu-đa nó biết rằng Chúa có quyền làm cho người chết sống lại mà. Bây giờ cứ trói ta đi, dẫy một cái là đứt hết. Mà Chúa cũng nói mà, ông không biết rằng là tôi có quyền sai các thiên binh trên trời xuống để mà giải thoát tôi được hay sao? Chúa có quyền làm chuyện đó. Và Giu-đa có khi Giu-đa nghĩ rằng Chúa làm được mà lo gì. Cho nên Giu-đa ỷ lại vào Chúa, ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà cố tình phạm tội. Cho nên ngày hôm nay nhiều người cũng đặt vấn đề là dạ thưa cha, như vậy thì nhiều khi mình cứ nói là Chúa là đứng vào lòng thương xót, mình cứ đi phạm tội rồi Chúa thương xót. Nói vậy đúng không? Nói vậy đúng không? Không. Mình đừng có lợi dụng lòng thương xót của Chúa. Phải không ạ? Có người bảo thưa cha, con cứ đang cắt xong rồi con xin tội là hết tội, có được không? Cho nên ông cha đang ngồi tòa giải tội, ông mỏi chân quá, ông rút cái đôi giày ra co chân lên cho đỡ mỏi chân. Thưa cha, con đã lỡ phạm tội, xin cha tha cho con. Phạm tội đến nay con phạm tội đến cha, cha là đứng nhiều lòng thương xót, cha tha cho con. Tội gì thưa cha? Con có phạm tội lấy trộm của cha đôi giày. Thế thôi con lỡ rồi, cha tha cho con. Nó cúi xuống lấy luôn đôi giày, nó đi ra khỏi tòa giải tội. Thưa chị có được hay không? Cho nên mình đâu có quyền lợi dụng lòng thương xót của Chúa. Chúa cho mình tự do và mình phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do lựa chọn đó của mình. Thì Chúa rất là thương xót Giu-đa, mà Chúa cũng tôn trọng sự tự do của Giu-đa, và Giu-đa phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do đó của mình. Cho nên ai trong chúng ta là người cũng hay mở miệng ra tôi phải có tự do, tôi muốn làm gì thì tôi làm, nhưng mà nếu mà tôi muốn làm gì thì tôi làm thì tôi phải chịu trách nhiệm về việc tôi làm. Nhớ dùng cái. Vì vậy mà ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là bản thân mình khi mình xét lại cái tấn kịch ấy, cái vở tuồng ấy, nếu mình cho rằng tấn kịch vở tuồng ấy thì cứ diễn đi diễn lại, mà người đóng vở kịch ấy, người đóng tấn tuồng ấy, vai chính ấy là ai? Vai chính là ai? Là tôi. Vai chính ấy là tôi. Ngày xưa Giu-đa đóng cái tấn tuồng ấy, mà ngày hôm nay tôi lại cũng đóng lại tấn tuồng ấy khi mà tôi ham tiền bạc, ham danh vọng, ham quyền lợi, tôi đánh mất hết tình nghĩa anh em, tức là tôi bán Chúa rồi. Chỉ vì dành nhau một cái tấc đất, chỉ vì dành nhau một mảnh vườn, chỉ vì dành nhau một cái tờ giấy sang tên gì đó mà cha con chém giết lẫn nhau, mà anh em đem nhau ra tòa kiện tụng nhau, mà người này không nhìn mặt người kia, có phải là ta đang là Giu-đa bán Chúa không? Phải không? Có khi ta bán rẻ anh em của mình để ta được cái danh vọng, được chức tước, được địa vị. Ta lấy lòng cấp trên cho nên ta bán rẻ anh em của mình, ta bán đứng anh em của mình. Nhiều khi tôi thấy rằng là mình bị chính những người anh em mình bắn đứng mình. Trước mặt mình thì họ vui vẻ, sau lưng mình thì họ làm cái gì? Nói xấu. Họ bêu xấu, họ bêu diễu, họ kết án, họ loại trừ mình. Cũng giống như Giu-đa, trước mặt Đức Giê-xu thì cùng chấm bánh với Chúa Giê-xu, cùng chấm chung một chén với Đức Giê-xu. Mà bữa cơm bữa tiệc là cái bữa mà kết hiệp, là bữa hiệp thông, là bữa huynh đệ. Này anh hai, vô anh chị ly đi anh hai, lâu lâu ngày đầu xuân mình gặp nhau, vô một cái đi tình anh em mình đậm đà thắm thiết, 1 2 3 vô. anh em mình lâu lâu gặp nhau một ngày rồi mình biết ngày mai mình ra sao thôi, thì 1, 2, 3 vô cái bữa tiệc ấy, bữa huynh đệ ấy, bữa mà anh em mình lâu lâu mình gặp nhau đó, rồi không biết ngày mai ra sao. Vậy mà trong cái bữa tiệc ấy người ta lại âm mưu thủ đoạn là bán thầy mình, bán Chúa của mình. Thì nhiều lần trong cuộc sống mình cũng vậy, trước mặt thì mình cười cười nói nói, trước mặt thì mình 1, 2, 3 vô, trước mặt thì ô anh em mình mà, ôi tôi với anh mà, chúng ta mà cùng một lý tưởng mà, cùng một cộng đoàn mà, chúng ta cùng một vân vân và vân vân, cùng một mục đích mà. Nhưng mà sau lưng thì bán được đứng nhau, lên mạng bán đứng nhau, rồi dùng email, rồi dùng điện thoại nhắn tin bán đứng nhau, không nương tay, không nương nhau một tí nào cả. Thì lúc đó chính mình đang trở thành Judas đó, và lúc đó chính mình cũng đang làm cho tâm hồn Chúa phải xao xuyến và rúng động. Đây là điểm thứ nhất xin chia sẻ với anh chị em. Điểm thứ hai, ta thấy rằng là Judas đi ra và trời tối. Khi Judas bước ra khỏi phòng, có ai là người níu Judas lại không? Có không? Trả lời có hay không? To lên trả lời có hay không? Khi Judas đứng lên, có ai là người gọi Judas lại không? Khi Judas đứng lên, có ai là người can gián Judas không? Khi Judas đứng lên, cái ông mà biết là chính Judas là người sẽ làm công việc đó là ông nào? Ông nào biết? Ông nào trong tông đồ biết là Judas làm công việc bán Chúa? Trời ơi, nghe tin mừng mà không biết ông nào. Ông nào mà hỏi làm hiệu cho Gioan là người đang tựa đầu vào ngực Chúa, này ông Gioan, anh hỏi coi ai là người sẽ bán thầy? Ông nào hỏi câu đó? Ông nào? To lên, ông nào? Ông nào? Phêrô. Anh xem nghe lời Chúa phải chịu khó nghe, đừng có nghe ngơ rồi qua tay này chạy qua tay kia. Ông Phêrô là người làm hiệu cho Gioan là người tựa vào ngực Chúa này. Ai đó? Ai là người sẽ ban thầy đó? Ông hỏi giùm Chúa giùm coi. Làm hiệu. Chúa nói và chấm bánh trao cho ai thì chính là người ấy. Và không ai trong nhóm biết, ông nào hỏi thì ông ấy biết. Ông nào? Phêrô. Mà ông Phêrô là thủ lãnh, là đại ca, là đàn anh. Ấy thế mà thằng đàn em biết rằng thằng đàn em nó sắp đi bán thầy mình, mà Phêrô có nói được tiếng nào không? Lúc mà Judas đi ra khỏi cửa ấy, có ai can gián không? Có ai can ngăn không? Có ai nói một lời nào không? Tại sao? Mình phải đặt lại vấn đề. Tại sao không ai nói một lời nào? Ví dụ như bây giờ cái anh đang gãy đầu gãy tay kia đó, đó anh sắp được bắn thầy đó. Vì ông bước ra khỏi phòng này, tôi nói có một người sắp bán tôi, sắp đi tố cáo tôi và sắp lại bắt tôi. Ông là người biết. Ông đó sắp đi mà thấy người đó đứng dậy, ông đứng dậy đi ra xong không nói một tiếng nào. Tại sao không nói một tiếng nào?
Tại con sợ.
Sợ. Tại sao chị không nói tiếng nào?
Không có bản lãnh để nói, cha ơi.
Không có bản lãnh để nói. Tại sao chị không nói tiếng nào?
Tôi sợ nha.
Tại sao không can một tiếng nào? Toàn là sợ hết. Vậy thì tình nghĩa huynh đệ để đâu? Tình nghĩa anh em để đâu? Mà ai lúc đó cũng chỉ lo cho bản thân mình thôi. Ai lúc đó không chỉ lo cho bản thân mình. Cho nên mình thấy rằng là khi mà mình để cho cái sợ nó lấn át mình rồi, thì lúc đó mình chỉ còn nghĩ đến mình mà thôi. Chỉ vì nghĩ mình sắp chết, chỉ vì nghĩ mình sắp bị hoạn nạn, sắp bị bệnh tật, sắp bị mất mát cái gì đó mà mình sợ. Còn nếu mà quên bản thân mình đi đi, nếu mà tín thác hoàn toàn vào quyền năng và lòng thương xót Chúa đi, thì còn gì để sợ nữa không? Không. Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần là đừng sợ. Chính thầy đây đừng sợ, lòng các con đừng xao xuyến. Vậy mà nãy giờ hỏi bao nhiêu người, ai cũng sợ, ai cũng sợ mà không can gián để ông kia ông đi mất rồi kìa. Ông kia gọi lại giùm đi, gọi ông ấy lại giùm đi, chạy ra gọi lại, sợ lại sợ, chạy ra gọi giùm ông ấy lại đây đi, ngoài kia trời tối rồi, ở trong đây ánh sáng, ở trong đây có đèn, ở trong đây có người, mà còn sợ thì cái người anh em của mình ra ngoài kia có một thân một mình lủi thủi ra, mà ngoài đó là bóng đen thì sợ biết là chừng nào. Vậy mà tại sao không ai xúc động, không ai xót thương người anh em của mình đang lủi lủi lầm lũi đi vào trong bóng tối kia? Cái sự im lặng của mình cũng là đồng lõa với sự tội rồi. Cái sự im lặng của mình là đã đồng lõa với cái bóng đêm đó rồi. Nó làm cho người anh em mình phải đi ra. Cho nên là cái trách nhiệm khi mà những người khác sai lỗi, người khác lỗi lầm, người khác phạm tội, đừng nói rằng chỉ một mình người ấy mà thôi, mà còn là trách nhiệm của cả tập thể, cả cộng đoàn. Tại sao nhóm mình hôm nay thiếu mất cái bà đó, có ai biết không? Tại sao nhóm mình hôm nay cái anh đó không đi cầu nguyện, chị có biết không? Chẳng ai biết gì cả. Đến cầu nguyện chỉ biết có mình, vào trong nhà thờ cũng chỉ biết có mình. Bảo rằng quay sang hỏi thăm người bên cạnh, đâu có ai chịu hỏi thăm đâu. Quay sang hỏi thăm đi, quay sang hỏi thăm coi, quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình coi, hỏi coi người đó tên gì, hỏi coi. Đâu có chịu làm. Hỏi sao người đó tên gì, hỏi sao người đó có khỏe không, hỏi sao người đó có gì lo lắng buồn phiền không, sao đi lễ mà mặt bí xị vậy hả, sao vậy, sao đi lễ mặt bí xị vậy,
không biết nói
này. Không biết nói, sao đi lễ mà buồn quá vậy. Anh chị em thấy không, là cái sự tương quan của chúng ta trong cộng đoàn mình ấy, nó lỏng lẻo quá, nó nhạt nhòa quá, cứ mạnh ai nấy sống. Xin nhắc lại chị em là không ai lên thiên đàng một mình được đâu, nhớ dùm, không ai lên thiên đàng một mình được đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi vô trong nhà thờ này tôi cứ chăm chăm chú, tôi nghĩ đến Chúa, tôi cầu nguyện sốt sắng với Chúa, còn mọi người sống chết kệ nó, nào té kệ nó, nào xỉu kệ nó, nào đói kệ nó, nào cùi lủi kệ nó, tôi cứ vậy rồi tôi cầu nguyện với Chúa rồi, Chúa ơi đứa con về trời lẽ lên. Có không? Có không? Chúa sẽ hỏi, còn anh em con đâu? Còn những người ngồi đằng trước con đâu? Con đâu có biết nó đâu. Còn những người ngồi bên phải con đâu? Con đâu thèm quen với nó đâu. Còn người bên trái con đâu có để ý đến nó đâu. Còn người ngồi sau lưng đâu? Con đâu? Con hơi được mà con quay lại cho nó mỏi cổ. Vậy thì con đi xuống đi, con nói với người đó, rủ nó lên đây với cha cho nó vui. Chứ không phải mình lên thiên đàng một mình được đâu. Và nhớ rằng khi người ta xuống hỏa ngục cũng không xuống một mình, người ta sẽ đúng luôn, thế sẽ kéo mình theo. Có ai đi nhậu một mình không? Không thấy chưa, có ai ăn chơi một mình không ạ? Đánh bài phải mấy người bà? Đánh bài mấy người? Mấy?
Sáu người.
Ủa thấy chưa, cãi nhau thì mấy người cãi nhau được?
Hai người.
Ở hai người mới cãi nhau được nhá. Mình soi gương, mày có con mày cãi tao đi, mày soi gương mày cãi mình à? Tôi đề nghị các anh chị em bây giờ về cứ soi gương cãi có lý hơn đó. Được không? Được à? Rõ ràng. Cho nên khi mình phạm tội thì cũng cả một nhóm, tại vì sức mạnh của ma quỷ mà, nó kéo nó lôi cả bầy, một lũ quỷ, một bầy quỷ, chứ nó cám dỗ hết người này, nó dùng người này cám dỗ người nọ, nó dùng người nọ cám dỗ người kia. Vậy mà mình phải hợp quần mới được tạo nên sức mạnh để mới có thể chống lại ma quỷ được, chống lại cái sự sợ hãi được. Vì thế mà chúng mới nói rằng ở đâu hai ba người họp nhau lại cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Thế thì tại sao mà ta không họp nhau lại để mà ta cầu nguyện? Tại sao mà ta không tương quan với nhau, không xót thương nhau, năm thánh lòng thương xót nè? mà cả năm thánh có khi trôi qua rồi mà ta chỉ biết một cái điều là đọc kinh lòng thương xót thôi, lần chuỗi lòng thương xót thôi, đọc kinh năm thánh lòng thương xót thôi, mà không bao giờ biết thực hành lòng thương xót, không bao giờ biết rằng là có một Giuđa sắp phạm tội để mà lôi kéo người đó lại, để mà đến gần gũi hỏi han cảm thông mà đưa người ấy quay trở về. Ngày hôm nay còn rất nhiều Giuđa bước ra khỏi phòng ở trong bóng tối, bước ra khỏi cộng đoàn, mà có khi là bị cộng đoàn đẩy họ ra, có khi là cộng đoàn không ngó ngàng đến họ, có khi là cộng đoàn bỏ rơi họ. Thưa anh chị em, như vậy thì Chúa Giêsu đang rất cần những con người mà nói rằng thôi bạn ơi, ngoài kia trời tối lắm, đừng đi ra ngoài, không được đâu, không an toàn đâu, ở đây còn có chúng tớ nữa, thầy thì sắp đi rồi, bây giờ còn mấy anh em mình còn lại với nhau mà không ở bên nhau, không nương tựa nhau, không dắt dìu nhau, không bảo vệ nhau thì ai sẽ làm người đó đây? Chúa Giêsu nói rằng tâm hồn thầy xao xuyến, nơi thầy đi các con không đến được, thầy sắp đi rồi mà sao các con không ở lại với nhau mà cũng mỗi đứa đi một nơi là sao? Thưa anh chị em, có thấy rằng cái giây phút đó ai đau khổ bằng Thiên Chúa? Một đàng thì Giuđa sắp bán thầy, một đàng thì Phêrô sắp chối thầy, còn một đàng thì các tông đồ sắp bỏ thầy. Nhắc lại, một đàng thì Giuđa sắp bán thầy, một đàng thì Phêrô sắp chối thầy, một đàng thì các tông đồ còn lại sắp bỏ thầy. Đứa thì bán thầy, đứa thì chối thầy, đứa thì bỏ thầy. Làm sao mà thầy không xao xuyến bồi hồi rúng động được? Còn cái nỗi đau nào hơn không? Gọi là họa vô đơn chí. Một cái tai họa nó đến rồi cái sẽ kéo theo tai họa nọ, tai họa kia, ta gọi là họa vô đơn chí. Mà đối với Đức Giêsu đó không phải là tai họa, nhưng mà đối với Đức Giêsu đó là giờ Ngài sắp được tôn vinh. Đó là cái điều vô cùng kỳ diệu. Này, con bà đậu rồi đó, nó sắp về gọi là vinh quy bái tổ, ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Hôm nay mới thật là đêm, nhớ không? Là gì đó, ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Chồng tôi thi đỗ phen này, bỏ công kinh sử, từ ngày lấy tôi một quan là 600 đồng, chất chiêu tháng tháng cho chồng đi thi. Chồng tôi thi đỗ phen này, bỏ công kinh sử, từ ngày lấy tôi, và khi chồng đỗ thì ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau. Đó là gọi là vinh dự chứ, đó là được tôn vinh chứ. Này, ông mới được đắc cử chủ tịch hội đồng ở đây phải không ông? Bao giờ thì ông ăn khao? Hả? Bao giờ ông ăn khao? Chủ nhật à? Gớm, ông chưa biết, bà đã biết rồi. Thì chúng ta thấy là khi mà mình được cái gì đó mới gọi là được tôn vinh chứ phải không? Được lên chức, được lên lon, được lên lương, được lên đời, được lên hương. Cái gì lên chức, lên lon, lên đời, lên hương, lên râu nữa, vinh váo lên, gọi là được tôn vinh. Vậy mà lúc mà môn thằng thì sắp bán thầy, thằng thì sắp chối thầy, còn lại thì sắp bỏ thầy, mà Chúa Giêsu bảo rằng đây là giờ con người được tôn vinh, và đây là giờ mà Thiên Chúa tôn vinh con người. Lúc mà Đức Giêsu bị chết chịu treo trên thập giá là lúc mà Thiên Chúa được tôn vinh. Lúc mà Đức Giêsu chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa để chịu chết là lúc mà Thiên Chúa được tôn vinh. Còn lúc mà con người làm theo ý mình thì ai được tôn vinh? Con người làm theo ý mình thì ai được tôn vinh? Thì con người được tôn vinh thì mình được tôn vinh chứ ai? Cho nên lúc nào mình làm theo ý mình thì mình được tôn vinh. Mà khi mình được tôn vinh thì Thiên Chúa không được tôn vinh. Còn nếu mà mình làm theo ý Thiên Chúa thì ai được tôn vinh? Thiên Chúa được tôn vinh. Anh chị em nhớ dùng. Lúc mà mình làm theo ý mình, mọi sự cứ ý mình mà làm thì ai được tôn vinh? Mình được tôn vinh. Mà mình được tôn vinh thì ai không được tôn vinh? Thiên Chúa không được tôn vinh. Chúa Giêsu nói các con, các ngươi tôn vinh lẫn nhau. Mà Chúa nói rằng ta không cần người đời tôn vinh. Chính Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu Kitô, mà tôn vinh phải qua đau khổ, qua nhục nhã, qua thập giá, qua cái chết rồi mới được tôn vinh. Vậy thì ai là người muốn được Thiên Chúa tôn vinh? Giơ tay lên. Tôi hỏi lại, trả lời dứt khoát chọn lựa, ai là người muốn được Thiên Chúa tôn vinh? Giơ tay lên. Chị không muốn được Thiên Chúa tôn vinh à? Sao cứ khoanh tay hoài vậy? Hỏi trả chị trả lời vậy. Hỏi lại lần thứ ba, ai là người muốn được Thiên Chúa tôn vinh? Giơ tay lên. Sợ được phải không? Tại vì đúng, một tràng pháo tay thật lớn cho những người dám giơ tay, thưa anh chị em. Vì những người ấy muốn được Thiên Chúa tôn vinh, có nghĩa là họ sắp chết ở đấy. Họ sắp gặp đại họa ở đấy. Họ sắp bị phản bội rồi đấy. Họ sắp bị người ta loại trừ rồi đấy. Thế gian sẽ loại trừ các con như đã loại trừ thầy. Môn đệ không hơn được thầy. Vậy thì họ đã loại trừ thầy, họ cũng loại trừ các con. Nhưng mà nếu họ loại trừ các con, phúc cho các con vì thầy mà bị người ta bách hại, bị người ta sỉ nhục, bị người ta loại trừ, các con hãy vui mừng vì tên các con được ghi tên trên trời. Cho nên bị người ta loại trừ thì được Thiên Chúa tôn vinh. Mà để cho thiên hạ tôn vinh thì mình đã loại trừ Thiên Chúa rồi. Amen.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau